Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh của Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ tư, ngày 24 tháng 4 có những nội dung chính sau đây.
Để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 14, đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên đã có buổi tiếp xúc với cử tri phường Quang Vinh.
Thời gian qua, dịch tả lợn châu Phi xuất hiện tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã gây lo lắng trong một bộ phận người tiêu dùng, đặc biệt là các bậc phụ huynh có con đang theo học tại bậc học mầm non, tiểu học. Tuy nhiên, do làm tốt công tác tuyên truyền nên sản phẩm thịt lợn vẫn là nguồn thực phẩm chính trong các bữa ăn hàng ngày của trẻ tại các đơn vị trường học.
Mặc dù đã được tuyên truyền cảnh báo về các loại tội phạm liên quan đến công nghệ số, tin tặc, thẻ ngân hàng, thế nhưng vẫn còn nhiều người nhẹ dạ cả tin, lơ là mất cảnh giác để rồi trở thành nạn nhân của loại tội phạm này. Chuyên mục Vì an ninh thành phố trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về một số thủ đoạn lừa đảo hay được tội phạm sử dụng. Sau đây là nội dung chi tiết.
Để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 14, chiều 23 tháng 4, Đại tá Đỗ Đại Phong, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên đã có buổi tiếp xúc với cử tri phường Quang Vinh. Tại buổi tiếp xúc, đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên đã báo cáo dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 14. Với tinh thần dân chủ cởi mở, các cử tri đã nêu ý kiến kiến nghị tập trung vào một số vấn đề như: trong chế độ chính sách cho người có công, cần giảm bớt các thủ tục giám định về nhiễm chất độc hóa học cho các đối tượng đã tham gia chiến đấu tại chiến trường miền Nam; doanh nghiệp Anh Thắng thuê đất ở tổ 8 phường Quang Vinh từ năm 2002 đến nay vẫn chưa triển khai thực hiện dự án, để đất hoang làm ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị. Cử tri đề nghị nếu doanh nghiệp không thực hiện dự án thì các cấp có thẩm quyền thu hồi trả lại đất cho người dân canh tác. Hiện nay công ty nhiệt điện Cao Ngạn hoạt động xả bụi ra không khí làm ô nhiễm môi trường không chỉ ở phường Quan Triều mà ảnh hưởng đến cả đời sống nhân dân phường Quang Vinh, Tân Long, Cao Ngạn. Nói về vấn đề này, cử tri Nguyễn Văn Công, tổ 1 nêu:
ô nhiễm môi trường của nhà máy nhiệt điện Cao Ngạn khi mới sản xuất nêu ra vấn đề là không ô nhiễm, không bụi, nhưng sau khi đi vào thực hiện, triển khai thực hiện thì gây ra ô nhiễm môi trường rất lớn cho các phường xung quanh, ví dụ Quang Vinh, Quan Triều, Đồng Bẩm, Cao Ngạn và thậm chí bây giờ lên cả Tân Long. Mà bụi là bụi mịn, cho nên rất ảnh hưởng đến sức khỏe của toàn thể nhân dân ở các vùng xung quanh nhà máy điện. Vấn đề thứ hai là cái do xỉ của nhà máy điện sau khi hoạt động chuyển sang bên ngoài thì xe chở các xỉ chạy trên đường giải cái bụi mịn, bụi xỉ nhà máy điện ra, cho nên cũng gây ảnh hưởng và ô nhiễm rất lớn đối với trục đường chính và trên các xã phường ở xung quanh thành phố Thái Nguyên.
Sau khi nghe ý kiến kiến nghị của cử tri, đại diện đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên đã giải trình làm rõ một số vấn đề thuộc thẩm quyền. Những kiến nghị còn lại sẽ được đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp thu tổng hợp để gửi đến các cấp ngành chức năng xem xét giải quyết.
Ngày 23 tháng 4, Thành ủy Thái Nguyên tổ chức giao ban công tác xây dựng Đảng với 38 chi đảng bộ khối doanh nghiệp trực thuộc. Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy dự và chủ trì hội nghị. Trong quý 1, các chi đảng bộ khối doanh nghiệp thành phố đã thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, đặc biệt là hoạt động sản xuất kinh doanh. Cụ thể, giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 858 tỷ đồng, đạt 103% so với cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ ước đạt gần 7.600 tỷ đồng, bằng 31% kế hoạch, tăng 13,2%. Nộp ngân sách theo số phát sinh với giá trị đạt trên 369 tỷ đồng, giải quyết việc làm thường xuyên cho trên 20.000 lao động với thu nhập bình quân đạt 7,3 triệu đồng một người một tháng. Các chế độ chính sách cho người lao động được triển khai đảm bảo theo quy định. Trong quý 1, các chi đảng bộ doanh nghiệp kết nạp được 8 đảng viên mới, xét công nhận cho 38 đảng viên dự bị thành đảng viên chính thức. Tại hội nghị giao ban, các đại biểu đã sôi nổi thảo luận với nhiều ý kiến đề xuất giải pháp nhằm khắc phục những tồn tại hạn chế, nhằm thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị ở các tổ chức cơ sở đảng, khối doanh nghiệp cũng như toàn đảng bộ. Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị cấp ủy các chi đảng bộ khối doanh nghiệp tiếp tục bám sát nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, tiếp tục thực hiện các đề án về phát triển kinh tế xã hội và xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị của đảng bộ thành phố giai đoạn 2016-2020. Trong đó đặc biệt chú trọng đề án số 06 DATU ngày 20 tháng 4 năm 2016 của Thành ủy Thái Nguyên về phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước giai đoạn 2016-2020. Thực hiện tốt các chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, nhất là nghĩa vụ thuế. Quan tâm giải quyết việc làm, tăng thu nhập, bảo đảm các chế độ lương thưởng, bảo hiểm cho người lao động, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, công nhân viên và người lao động trong doanh nghiệp.
Từ ngày 22 tháng 4 đến ngày 26 tháng 4, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn thành phố Thái Nguyên đã tổ chức lớp tập huấn lái xuồng và tìm kiếm cứu nạn năm 2019 cho trên 120 học viên là cán bộ chiến sĩ của Ban Chỉ huy Quân sự thành phố và dân quân của 32 phường xã trên địa bàn. Trong thời gian 5 ngày, các học viên sẽ được học tập 6 nội dung trọng tâm về bơi cứu nạn và lái xuồng như tính năng cấu tạo cũng như cách sử dụng xuồng máy, phương pháp sơ cứu người bị đuối nước, cách lắp ghe bè mảng, thực hành lái xuồng trên sông nước, lái xuồng qua vật cản và lái xuồng cứu người bị nạn. Để nội dung tập huấn sát với tình hình mưa lũ trên địa bàn, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn thành phố Thái Nguyên đã chọn địa điểm tổ chức học thực hành tại sông Cầu thuộc khu vực Bến Oánh. Thông qua việc tổ chức tập huấn sẽ góp phần nâng cao trình độ lái xuồng của lực lượng dân quân, biết vận dụng vật liệu tại chỗ như chuối, tre, nứa, vầu để ghép bè mảng, lái xuồng trong mưa lũ cũng như những kỹ năng cứu người bị nạn, giảm thiểu tối đa thiệt hại về tài sản, tính mạng của nhà nước và nhân dân trên địa bàn, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi yêu cầu nhiệm vụ khi có tình huống bất ngờ xảy ra.
Ngày 23 tháng 4, Hội Cựu Thanh niên Xung phong thành phố Thái Nguyên đã tổ chức sơ kết quy chế phối hợp công tác hội năm 2018, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2019. Tới dự có đồng chí Lê Huy Lanh, Chủ tịch Hội Cựu Thanh niên Xung phong tỉnh. Hội Cựu Thanh niên Xung phong thành phố Thái Nguyên hiện có trên 1.000 hội viên sinh hoạt ở 32 chi hội. Với sự phối hợp của Hội Cựu Chiến binh và Đoàn Thanh niên các cấp, Hội Cựu Thanh niên Xung phong thành phố đã thực hiện có hiệu quả chương trình công tác hội năm 2018. Đoàn Thanh niên và Hội Cựu Chiến binh, các cơ sở đã phối hợp với trạm y tế, một số đơn vị tổ chức khám chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho hàng trăm lượt hội viên, tổ chức thăm hỏi tặng quà cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Các cấp Đoàn Thanh niên và các cấp Hội Cựu Chiến binh, Thanh niên Xung phong đã phối hợp triển khai thực hiện các nội dung công tác hội được kịp thời, đồng bộ và đạt hiệu quả cao. Đặc biệt là các hoạt động ủng hộ cựu thanh niên xung phong, hoạt động vì nghĩa tình đồng đội, giải quyết các chính sách đối với hội viên Hội Cựu Thanh niên xung phong. Trong năm 2019, Hội Cựu Thanh niên xung phong thành phố Thái Nguyên tiếp tục phối hợp với các cấp đoàn thanh niên, Hội Cựu Chiến binh, đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng cho đoàn viên thanh niên, thiếu nhi và hội viên cựu thanh niên xung phong, tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp tổ chức thi tìm hiểu lịch sử đoàn, lịch sử thanh niên xung phong, giao lưu hành trình về nguồn, tri ân các anh hùng liệt sĩ.
Chào mừng kỷ niệm 65 năm chiến thắng Điện Biên Phủ ngày 7 tháng 5 năm 1954, ngày 7 tháng 5 năm 2019 và kỷ niệm 129 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2019. Vào lúc 19 giờ 30 phút tối ngày 6 tháng 5, tại quảng trường Võ Nguyên Giáp, thành phố Thái Nguyên sẽ tổ chức chương trình nghệ thuật quần chúng đặc sắc với sự tham gia của các nam nữ diễn viên, nghệ sĩ đến từ Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố biểu diễn. Chương trình dự kiến diễn ra trong khoảng thời gian 90 phút với gần 20 tiết mục ca múa nhạc đặc sắc với chủ đề ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, ca ngợi tình yêu quê hương đất nước, tự hào về chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Thông qua hoạt động này nhằm tạo không khí vui tươi phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân, giáo dục chính trị tư tưởng, truyền thống lịch sử của dân tộc, phát huy lòng yêu nước và tinh thần đoàn kết trong triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, đồng thời cổ vũ toàn Đảng, toàn quân, toàn dân thi đua hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp đã đề ra, đưa thành phố Thái Nguyên cùng tỉnh và cả nước tiếp tục phát triển bền vững. Để chương trình diễn ra thành công, rất mong sự có mặt đông đủ của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn đến xem và cổ vũ.
Ngày 22 tháng 4, đội quản lý thị trường số 2 thành phố Thái Nguyên đã tiến hành kiểm tra 6 cửa hàng kinh doanh giày dép, túi sách, đồng hồ, mỹ phẩm trên địa bàn. Qua kiểm tra, đội đã lập biên bản tạm thu 189 sản phẩm hàng hóa các loại gồm ví, túi sách, ba lô, giày thể thao, đồng hồ, nước hoa có dấu hiệu là hàng hóa giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng như Puma, Michenko, Dior, Longines, Rolex, Omega, Supermi. Toàn bộ hàng hóa này đã được đội quản lý thị trường số 2 gửi các cơ quan chức năng xác minh làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật. Ghi nhận trong quý 1 2019, trong tổng số 98 vụ vi phạm bị đội quản lý thị trường số 2 và ban chỉ đạo liên ngành phòng chống buôn lậu gian lận thành phố xử lý thì vi phạm hàng giả chiếm nhiều nhất với 33 vụ, bằng 132% so với cùng kỳ năm 2018. Tổng tiền phạt vi phạm hành chính và giá trị hàng tịch thu trên 300 triệu đồng. An toàn thực phẩm vì sức khỏe giống nòi. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, dịch tả lợn châu Phi xuất hiện tại một số địa phương trong cả nước, trong đó có Thái Nguyên, đã gây ra tâm lý hoang mang, lo lắng trong một bộ phận người tiêu dùng. đặc biệt là các bậc phụ huynh có con em đang học tại các bậc học mầm non, tiểu học. Tuy nhiên, do làm tốt công tác tuyên truyền dưới nhiều hình thức của các đơn vị, từ sản xuất, chế biến kinh doanh đến người sử dụng, mà sản phẩm thịt lợn vẫn là nguồn thực phẩm chính trong các bữa ăn hàng ngày của trẻ em tại các đơn vị trường học. Ghi nhận của phóng viên Minh Tâm.
Tính đến ngày 19 tháng 4, tỉnh Thái Nguyên đã xuất hiện 9 ổ dịch tả lợn châu Phi ở huyện Phú Bình, thị xã Phổ Yên và thành phố Sông Công với tổng số lợn tiêu hủy lên đến vài nghìn con. Đối với địa bàn thành phố Thái Nguyên, mặc dù đến thời điểm này vẫn chưa phát hiện có ổ dịch nào, nhưng trước những thông tin về dịch tả đang diễn ra, nhiều phụ huynh không tránh khỏi lo lắng. Đơn cử như tại trường mầm non quốc tế Marie Curie, phường Cam Xá, thành phố Thái Nguyên. Ban đầu, nhiều bậc phụ huynh có ý kiến đề nghị nhà trường nên tạm dừng sử dụng thịt lợn và thay thế bằng những sản phẩm thịt khác. Tuy nhiên, bằng nhiều hình thức tuyên truyền như dán pano, áp phích liên quan đến dịch tả lợn châu Phi tại một số điểm dễ nhận biết trong khuôn viên nhà trường, hay tuyên truyền miệng khi phụ huynh gửi và đón trẻ, cam kết sử dụng nguồn thịt lợn có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, tăng cường sự phối hợp giữa phụ huynh và nhà trường trong việc giám sát thực phẩm đầu vào, nhà trường đã nhận được sự ủng hộ tích cực từ các bậc phụ huynh. Trường tiểu học độc lập thuộc phường Trung Thành mỗi ngày cũng có trên 700 suất ăn. Nhiều năm học gần đây, nhà trường đã ký hợp đồng cung cấp thực phẩm với công ty ẩm thực Khánh Ngọc, đơn vị đảm bảo yêu cầu về năng lực, hồ sơ pháp lý và vệ sinh an toàn thực phẩm. Trước thông tin về dịch tả lợn châu Phi, nhà trường đã đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền tới các em học sinh thông qua những buổi sinh hoạt đầu tuần. Qua đó giúp các em hiểu, nắm được những thông tin cần thiết về dịch, từ đó có những trao đổi thông tin cho cha mẹ. Bằng cách làm này, nhà trường đã không gặp bất kỳ một áp lực nào từ phụ huynh và thịt lợn vẫn được nhà trường sử dụng 3 đến 4 lần một tuần. Cô giáo Lê Thị Phượng, hiệu trưởng nhà trường cho biết.
Hầu hết các bậc phụ huynh trong nhà trường đều thông cảm và chia sẻ làm nào đấy để nhà trường phối kết hợp cùng với công ty giám sát đầu vào của lượng thực phẩm, nó đảm bảo về cái nguồn gốc là an toàn. Chính vì vậy là trong suốt cái đợt vừa rồi thì nhà trường cũng vẫn sử dụng cái thực đơn của học sinh như bình thường để đảm bảo dinh dưỡng cho các học sinh. Tuy nhiên là về phía công ty, nhà trường đều lưu ý về cái việc là kiểm tra kỹ càng, sát sao về cái nguồn gốc của thịt lợn khi mà đưa vào các bữa ăn của các em học sinh.
Trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, hiện có 62 trường mầm non và 43 trường tiểu học có bếp ăn bán trú. Trước diễn biến của dịch tả lợn châu Phi và thông tin có nhiều học sinh tại huyện Thuận Thành, Bắc Ninh bị nhiễm sán lợn thời gian qua, ngành giáo dục đào tạo thành phố đã có những chỉ đạo bằng văn bản quy phạm pháp luật về an toàn thực phẩm tới 100% các đơn vị trường học. Bên cạnh đó, tăng cường hoạt động kiểm tra giám sát tất cả các khâu liên quan đến thực phẩm để đảm bảo nguồn thực phẩm sạch, bữa ăn an toàn cho các cháu. Bà Nguyễn Thị Quốc Hòa, trưởng phòng giáo dục và đào tạo thành phố Thái Nguyên cho biết thêm.
Chúng tôi cũng phối hợp với các nhà trường tuyên truyền đến cha mẹ học sinh nhận thức đúng về dịch bệnh, tránh sự hoang mang trong phụ huynh, học sinh và kể cả các thầy cô giáo, làm sao đúng với tinh thần chỉ đạo của các cấp các ngành. Là chúng tôi mong muốn các cơ quan chức năng, ban ngành, cha mẹ học sinh phối hợp chặt chẽ với các nhà trường trong công tác giám sát, đảm bảo chế độ dinh dưỡng cũng như là vệ sinh an toàn thực phẩm cho các cháu học sinh khi đến trường.
Không chỉ các đơn vị trường học mà các đơn vị sản xuất kinh doanh chế biến thực phẩm cũng có những cách làm rất riêng để tuyên truyền tới người tiêu dùng hiểu đúng về dịch tả lợn châu Phi. Công ty cổ phần chăn nuôi CP Việt Nam chi nhánh Thái Nguyên, đơn vị hiện đang có 14 cửa hàng, một siêu thị chuyên cung cấp các sản phẩm thịt lợn tươi sống và đã qua chế biến trong toàn tỉnh, đã áp dụng hình thức tuyên truyền qua hệ thống áp phích được đặt ngay tại cửa hàng. Trên đó, thông tin đầy đủ quy trình nuôi, sản xuất, chế biến và cách bảo quản các sản phẩm từ thịt lợn mà công ty đang áp dụng. Cùng với đó là những thông tin cần biết về dịch tả lợn châu Phi. Ông Nguyễn Phú Hải, giám đốc công ty cổ phần chăn nuôi CP Việt Nam chi nhánh Thái Nguyên cho biết thêm.
Vấn đề dịch tả thì còn ở những cái điểm nhất định nhưng không có phát sinh. Thế thì bên công ty thì cũng bán được trôi chảy hơn rất nhiều so với cái thời điểm mới bắt đầu xảy ra dịch. Các cái trường học, bếp ăn tập thể đã có đặt hàng thì việc bán cũng đã quay lại là được khoảng 6-7% so với cũ.
Có thể thấy, nhờ đa dạng các hình thức tuyên truyền cùng sự chỉ đạo sát sao của ngành giáo dục đào tạo nói riêng, các cấp ngành nói chung đã giúp các bậc phụ huynh, người tiêu dùng thay đổi suy nghĩ. Điều này không chỉ góp phần đảm bảo công tác nuôi dạy, chăm sóc trẻ mà còn tránh gây áp lực tâm lý, hoang mang cho người sử dụng, ảnh hưởng chung đến thị trường tiêu dùng và các đơn vị sản xuất, kinh doanh.
Chuyên mục Vì an ninh thành phố.
các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh vì an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tuần. Phần cuối chuyên mục là cảnh báo về các thủ đoạn lừa đảo. Sau đây là nội dung chương trình.
Tóm lược tình hình an ninh trật tự trong tuần. Tuần qua, từ ngày 18 tháng 4 đến ngày 24 tháng 4 năm 2019, trên địa bàn thành phố xảy ra 5 vụ việc trộm cắp tài sản, chết chưa rõ nguyên nhân, đánh bạc, án xảy ra tại các địa bàn Tân Thành, Quyết Thắng. Đáng chú ý, khoảng 17 giờ ngày 18 tháng 4, tại quán bia Hoàng Trung thuộc xóm Gò Móc, xã Quyết Thắng, công an thành phố phát hiện bắt quả tang 5 đối tượng đang đánh bạc bằng hình thức đánh bia sát phạt nhau bằng tiền. Công an thành phố lập biên bản thu giữ trên 5 triệu đồng tiền mặt và một số vật chứng có liên quan. Hiện nay, công an thành phố đang điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. Khoảng 17 giờ ngày 20 tháng 4, tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng Đại học Thái Nguyên thuộc xóm Nước 2, xã Quyết Thắng, học viên Bùi Đức Long, sinh năm 2000, thường trú tại tổ 13, phường Túc Duyên, cùng 20 học viên đến tắm tại ao nước của trung tâm. Sau khi tắm được khoảng 20 phút, các học viên phát hiện không thấy Bùi Đức Long nên đã báo cho cán bộ quản lý học viên nhà trường. Đến khoảng 19 giờ 45 phút cùng ngày, lực lượng cứu hộ của Công an tỉnh Thái Nguyên đã tìm thấy xác nạn nhân Bùi Đức Long. Sau khi khám nghiệm tử thi, Bùi Đức Long được gia đình mai táng. Tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Tuần qua, Chỉ huy Công an thành phố chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các phường, xã phối hợp cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa với các thủ đoạn hoạt động gây án của tội phạm, đẩy mạnh hoạt động điều tra các vụ án hình sự, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm giao thông đường bộ, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố. Về công tác quản lý hành chính về an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Công an thành phố Thái Nguyên đã kiểm tra 98 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện, kiểm tra tạm trú 234 lượt hộ nhân dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự, nhắc nhở 51 trường hợp, xử phạt hành chính 18 trường hợp vi phạm, giải quyết 340 trường hợp thay đổi về đăng ký hộ khẩu, cấp 499 chứng minh thư nhân dân, bổ sung 1.375 tài liệu và hồ sơ hộ khẩu. Chủ trì cùng các lực lượng tổ chức tuần tra 320 ca với 1.410 lượt người tham gia, bảo đảm an ninh trật tự an toàn giao thông, phòng chống pháo nổ trên địa bàn thành phố. Dự họp hai tổ dân phố với 128 lượt người tham gia nghe tuyên truyền về pháp luật và phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản trên địa bàn. Về công tác đấu tranh chấn áp tội phạm về trật tự xã hội xảy ra 4 vụ, điều tra khám phá 5 vụ, 6 đối tượng, thu hồi tài sản trị giá khoảng 12 triệu đồng trả cho bị hại, bắt giữ 5 vụ, 7 đối tượng phạm tội mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy. Về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, tiếp tục thực hiện kế hoạch cao điểm tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, kế hoạch phân luồng, hướng dẫn giao thông tại đường giao nhau có tín hiệu đèn trên địa bàn, kế hoạch huy động lực lượng cảnh sát khác và công an xã phối hợp với cảnh sát giao thông tuần tra kiểm soát trật tự an toàn giao thông đường bộ. Kết quả, lập biên bản 284 trường hợp vi phạm, tạm giữ 2 xe ô tô, 46 xe mô tô, 236 bộ giấy tờ xe ô tô và mô tô, trong đó 28 trường hợp đỗ dừng không đúng quy định, 106 trường hợp không đội mũ bảo hiểm, xử lý phạt tiền 248 trường hợp vi phạm, thu trên 145 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước, nhắc nhở 137 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, phạt tiền 14 trường hợp vi phạm.
Thưa các đồng chí và các bạn, năm 2018 và trong quý 1 năm 2019, tình hình hoạt động của tội phạm lừa đảo tiếp tục diễn biến phức tạp, gây thiệt hại nghiêm trọng tài sản của người dân. Trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã và đang xuất hiện ngày càng nhiều những thủ đoạn phức tạp tinh vi của các loại tội phạm phi truyền thống liên quan đến công nghệ số, tin tặc, thẻ ngân hàng. Công an thành phố, các cơ quan chức năng, Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố đã nhiều lần tuyên truyền, cảnh báo nhưng vẫn còn nhiều người nhẹ dạ cả tin, lơ là mất cảnh giác để rồi trở thành nạn nhân của loại tội phạm này. Để hiểu rõ hơn về một số thủ đoạn lừa đảo đã xuất hiện trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với Trung tá Bùi Hùng Chuyên, đội trưởng đội cảnh sát hình sự Công an thành phố Thái Nguyên.
Thưa đồng chí có thể cho biết trên địa bàn thành phố Thái Nguyên trong thời gian vừa qua đã xuất hiện những thủ đoạn lừa đảo nào?
Thì bây giờ có thể nói là cái lừa đảo là lừa đảo qua mạng, qua hình thức gọi điện, lừa đảo giả danh công an và nhân viên hải quan. Đối tượng gọi điện đến xong khai thác thông tin cá nhân, thông tin về tài khoản của người dân, sau đó yêu cầu người dân là chuyển tiền vào tài khoản và các đối tượng chiếm đoạt. Đấy chính là cái giả danh công an. Còn cái thứ hai nó thêm đó là nó ít hơn một chút nhưng mà nó cũng đang có cái hiện tượng đấy, đó là nhắn tin Zalo, Facebook về việc cá nhân bị hại là trúng thưởng một món quà rất trị rất lớn, ví dụ như là xe máy SH cũng như là bằng tiền mặt là 200 triệu đồng. Sau khi mà bị hại thực hiện các bước theo hướng dẫn trong tin nhắn trúng thưởng đấy, trong đó có những cái tin nhắn về có những cái thông tin về tài khoản, yêu cầu cung cấp tài khoản cũng như là gọi điện, thì các đối tượng hướng dẫn có thể bằng các hình thức ví dụ như là gửi tiền vào tài khoản cho chúng để đảm bảo, hoặc là thông qua một kênh khác ví dụ như nhân viên hải quan nói là bạn có một cái món quà hiện vật trao thưởng như này, thì sau đó là bạn phải có một cái đóng tiền bảo hiểm hoặc là tiền vận chuyển hoặc là tiền gì đấy của hải quan người ta thông báo cho, thì bị hại cứ thế chuyển tiền thôi. Đấy là hai cái hình thức phổ biến mà cần phải lưu ý. Ngoài ra thì còn một số hình thức khác mua bán trên mạng hoặc là những cái tài khoản mà bị hack, ví dụ như hack Zalo, hack Facebook, sau đó người ta sử dụng chính cái tài khoản đấy nhắn tin cho những người thân để là gọi cho vay tiền, chuyển tiền cho vay hoặc là chuyển tiền thanh toán cái gì đó mà bản thân cái chủ tài khoản đấy là không thực hiện yêu cầu đấy, mà tài khoản bị hack vẫn cứ chuyển tiền cho cái tài khoản đấy, và đến khi mà chuyển tiền lần một lần hai thì xong mới xác minh ra rồi tài khoản kia thì người ta bảo là tài khoản đã bị hack mà bị lừa.
Đồng chí có thể cho biết trong quá trình điều tra những vụ việc lừa đảo có tính chất công nghệ cao thì cơ quan điều tra đã gặp phải khó khăn gì?
Có rất nhiều khó khăn trong việc đấu tranh đối với cái loại tội phạm sử dụng công nghệ cao này. Thứ nhất có thể nói là sau khi các đối tượng mà đã đe dọa và bị hại đã chuyển tiền vào tài khoản do chúng đưa ra thì ngay lập tức là các đối tượng sẽ rút tiền, đồng thời hủy mọi thông tin liên lạc cũng như là cái số tài khoản, gây rất nhiều khó khăn cho công tác điều tra. Mặc dù cơ quan cảnh sát điều tra ngay khi nhận được thông tin trình báo của người dân đã lập tức làm các thủ tục phong tỏa tài khoản, tuy nhiên là đa phần là các đối tượng đều đã rút hết số tiền đấy. Và cái việc xác minh truy nguyên số tài khoản đấy cũng gặp rất nhiều khó khăn, bởi đa số những cái tài khoản các đối tượng sử dụng là các đối tượng mua lại thông qua có thể là mua trôi nổi trên mạng internet, nên là cái việc truy nguyên ra cái chủ tài khoản thực sự đấy là rất là khó.
Qua quá trình tìm hiểu, chúng tôi được biết một số bị hại dù đã được tuyên truyền và biết về thủ đoạn lừa đảo của các đối tượng này nhưng vẫn mắc bẫy của chúng. Vậy lý do nào mà người dân vẫn bị lừa và thông tin cá nhân của các bị hại được các đối tượng lừa đảo thu thập bằng cách nào?
Mặc dù là công an thành phố đã tổ chức tuyên truyền sâu rộng, tuy nhiên là các vụ việc vẫn tiếp tục xảy ra. Điều này xuất phát từ nhiều nguyên nhân, trong đó có thể nói là các nguyên nhân như là cái sự vào cuộc của các ban ngành đoàn thể cũng như là của các hệ thống ngân hàng là nơi thực hiện các giao dịch chuyển tiền, để trong cái việc là phối hợp phòng ngừa tuyên truyền đến người dân khi thực hiện giao dịch là chưa triệt để. Thứ hai là xuất phát từ nhận thức của quần chúng nhân dân còn rất nhiều hạn chế, mặc dù đã tuyên truyền rất nhiều về cái phương thức thủ đoạn này, tuy nhiên thì người dân vẫn bị các đối tượng đe dọa dụ dỗ và từ đó là lo sợ và tự nguyện chuyển tiền mặc dù là đã được nghe tuyên truyền. Để có được những cái thông tin về những cái tài khoản cá nhân cũng như những cái số liệu thông tin về cá nhân của người bị hại ấy, thì các đối tượng là thường thông qua cái cuộc gọi của mình, một mặt là thông qua các lý do khác, ví dụ như là để làm những cái thủ tục gì đó để từ đó lấy được cái thông tin về chứng minh thư nhân dân rồi về địa chỉ hộ khẩu của người bị hại. Sau đó thì các đối tượng tiếp tục dụ dỗ, đồng thời là đe dọa với các hình thức ví dụ như đe dọa người bị hại liên quan đường dây ma túy hoặc rửa tiền hoặc mua bán phụ nữ vân vân. Tự chính người dân là cung cấp cái thông tin, những cái thông tin đấy cho đối tượng thì đối tượng biết được để làm cái cơ sở để tiếp tục đe dọa người dân nhằm mục đích chiếm đoạt cái số tiền của nhân dân với giá trị rất lớn. Đặc biệt cái số bị hại mà các đối tượng nhắm đến là những cái phụ nữ cũng như những người cao tuổi và gia đình có sử dụng số điện thoại cố định.
Trước những thủ đoạn ngày càng tinh vi của các đối tượng lừa đảo, cơ quan công an có khuyến cáo người dân như thế nào?
Cũng qua cái sự việc trên thì cũng khuyến cáo đến tất cả quần chúng nhân dân là thứ nhất là cơ quan công an là không bao giờ làm việc qua điện thoại mà phải tiếp dân cũng như làm việc với quần chúng nhân dân là tại trụ sở của cơ quan công an. Thứ hai là cơ quan công an không bao giờ yêu cầu chuyển tiền tài sản vào bất cứ một cái tài khoản cá nhân nào để phục vụ điều tra. Cái thứ ba nữa, trước khi người bị hại cũng như người dân là giao dịch chuyển tiền thông qua Zalo, Facebook thì đề nghị là đến các ngân hàng, tại các ngân hàng cũng đã dán thông báo cán bộ ngân hàng thì người ta cũng sẽ có cái tuyên truyền cho chính những người đến giao dịch đấy để biết được như thế nào là bị lừa đảo, cũng như là phải kiểm tra kỹ các thông tin trước khi chuyển tiền cho người thân quen, cũng như là liên lạc là mấy người mà có cái tài khoản yêu cầu chuyển tiền đấy, xác minh rõ lại xem là có phải đấy là tin nhắn trực tiếp của người thân của mình gửi hay không. Đấy là cái để cảnh giác.
Cảm ơn đồng chí đã tham gia cuộc phỏng vấn với chúng tôi.
Thưa quý vị và các bạn, qua cuộc phỏng vấn giữa phóng viên với Trung tá Bùi Hồng Chuyên, đội trưởng đội cảnh sát hình sự Công an thành phố, hy vọng quý vị và các bạn đã có thêm những thông tin bổ ích để nhận biết các hành vi lừa đảo, từ đó nâng cao cảnh giác trước loại tội phạm này, không để bản thân trở thành nạn nhân của các đối tượng lừa đảo. Trên đây các đồng chí và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 24 ngày 25 tháng 4 năm 2019. Thành phố Thái Nguyên mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ, độ ẩm không khí trung bình 85 đến 90%. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%.
Vinaphone tự hào trở thành nhà mạng có tốc độ 3G, 4G số 1 Việt Nam. Tiên phong triển khai mạng 4G tại Việt Nam, Vinaphone không ngừng nâng cao tốc độ và vùng phủ sóng, chính thức trở thành nhà mạng có tốc độ 3G, 4G số 1 Việt Nam theo kết quả mới nhất từ Speedtest thuộc Ookla, tổ chức đo kiểm hàng đầu thế giới.
Để giúp quý khách luôn có được những trải nghiệm tốt nhất với Vinaphone 4G, từ nay đến mùng 6 tháng 5 năm 2019, Vinaphone tặng nhiều ưu đãi hấp dẫn dành cho quý khách.
Miễn phí đổi SIM 4G cho tất cả quý khách là thuê bao Vinaphone hiện đang dùng smartphone hỗ trợ 4G.
Miễn phí đổi eSIM cho quý khách đặt trước ngày 28 tháng 2 năm 2019. eSIM có thể sử dụng trên các dòng máy như iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR.
Đặc biệt, quý khách đổi SIM 4G hoặc đăng ký sử dụng eSIM lần đầu từ ngày 11 tháng 3 năm 2019 sẽ được nhận ngay 5GB data tốc độ cao.
Các bước đổi SIM 4G cũng như đăng ký eSIM rất đơn giản. Quý khách hãy tới ngay các điểm giao dịch của Vinaphone trên toàn quốc để được hỗ trợ nhanh nhất.
Để biết thêm thông tin chi tiết, quý khách có thể liên hệ tổng đài 1800 1091. Vinaphone hân hạnh được phục vụ quý khách.
Hãy tìm cho mình một tổ ấm nơi trung tâm thành phố là sự kết tinh hoàn hảo giữa kiến trúc, nội thất và tiện nghi với không gian sống chuẩn mực, nâng cao đẳng cấp chủ nhân. Thái Nguyên Tower, vị thế độc tôn, nâng tầm đẳng cấp.
Thái Nguyên Tower tọa lạc tại vị trí vàng trung tâm thành phố Thái Nguyên, ngay ngã ba Nha Trang, Bến Tượng. Chỉ 300m là tới chợ Thái, quảng trường Võ Nguyên Giáp, sân vận động thành phố, nơi văn hóa tụ về.
Thái Nguyên Tower với chiều cao 35 tầng là tòa tháp cao nhất tỉnh Thái Nguyên, mang trong mình những tiện ích vô cùng đẳng cấp lần đầu tiên có tại Thái Nguyên. Bể bơi vô cực trên tầng mái nơi quý vị có thể vừa bơi vừa ngắm toàn cảnh thành phố từ độ cao 120m so với mặt đất. Bãi để xe thông minh hiện đại trên cao, 3 tầng shop house thương mại sẽ mang đến những thương hiệu thời trang nổi tiếng, những quán cà phê sang trọng cùng với chuỗi nhà hàng Hàn Quốc đẳng cấp. Khu vực gym, spa, sky bar sẽ mang lại cho bạn một cảm xúc trọn vẹn.
Cơ hội sở hữu căn hộ cao cấp Thái Nguyên Tower chưa bao giờ dễ dàng hơn thế. Khách hàng chỉ đóng 30%, ngân hàng hỗ trợ vay vốn 70%, thời gian vay lên đến 20 năm. Hãy liên hệ hotline 0971 075 659 để sở hữu tổ ấm trong mơ.
Thái Nguyên Tower, vị thế độc tôn, khởi nguồn thịnh vượng.
Nissan Thái Nguyên kính chào quý khách. Nissan Thái Nguyên địa chỉ đường Cách Mạng tháng 8, tổ 3, phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên. Nissan Thái Nguyên với cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện đại, đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp luôn đảm bảo chất lượng phục vụ tốt nhất. Nissan Thái Nguyên cung cấp các dòng xe ô tô du lịch và bán tải được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan như Nissan Sunny, Nissan Navara, Nissan X-Trail và Nissan Terra. Với phương thức trả góp chỉ cần 150 triệu, quý khách hàng sẽ sở hữu ngay một chiếc xe ô tô với kiểu dáng đẹp, chất lượng tốt, động cơ bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu. Hiện nay, Nissan Thái Nguyên có nhiều chương trình khuyến mại lên đến 30 triệu cho tất cả các dòng xe Nissan. Chương trình khuyến mại chỉ áp dụng trong tháng 4 năm 2019. Nissan Thái Nguyên trân trọng kính mời quý khách hàng đến showroom để được xem, tư vấn và trải nghiệm lái thử các dòng xe Nissan. Mọi chi tiết xin liên hệ qua số hotline 081 358 8888. Nissan Thái Nguyên trân trọng cảm ơn quý khách.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.